This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Chân thành cảm ơn quý thính giả vẫn không rời khỏi làn sóng của Radio 1600 AM. Và sau đây mời quý vị đến với chương trình Tuổi Trẻ và Vấn Nạn Xã Hội cùng với tiến sĩ Michael Hòa. Và đầu dây bên kia, Minh Nhung kính chào anh.
Trước hết, Michael Hòa xin trân trọng kính chào quý thính giả của Sài Gòn Radio Dallas, cũng như là chào Minh Nhung với lại cái chương trình ngày hôm nay. Trong cái chương trình ngày hôm nay, chúng tôi xin được phép tiếp tục về cái đề tài là alcohol, tức như là cái tai nạn gọi như là nghiện rượu có ảnh hưởng hay không với lại gia đình và đặc biệt với con em của chúng ta. Đó là cái đề tài của ngày hôm nay, Minh Nhung.
Dạ vâng, nghiện rượu thì chắc chắn là có hại rồi. Tuy nhiên những cái tác hại đó là như thế nào và cái cách giải quyết ra sao thì quý vị vẫn đang theo dõi chương trình Tuổi Trẻ và Vấn Nạn Xã Hội cùng với tiến sĩ tâm lý Michael Hòa. Và chương trình vẫn được tiếp tục phát sóng 2 tuần một lần vào lúc 12:35 chiều thứ Sáu. Và với số điện thoại 817-899-4110, 817-899-4110. Nếu quý như quý vị có những thắc mắc gì trong vấn đề mà tuổi trẻ và vấn nạn xã hội hoặc có những tâm tư muốn chia sẻ, mong quý vị gọi vào số điện thoại một lần nữa 817-899-4110. 817-899-4110. Minh Nhung mời quay trở lại với anh Michael Hòa.
Vâng, thưa quý khán giả, trong cái thời kỳ vừa rồi khi mà chúng ta trên đường đi đến thành phố Cairns để làm cái phóng sự, không có nghe cho rõ lắm bởi vì trên xe, nhưng mà chúng tôi cũng không quên để gửi tới tất cả quý khán giả cái đề tài rất là quan trọng cho ngày hôm nay, đó là về cái sự mà nghiện rượu của cha mẹ hoặc là anh chị trong nhà có ảnh hưởng rất là nặng đối với các em vị thành niên. Chúng ta vẫn nhớ rằng, ví dụ chúng tôi đem một ví dụ đó là như là Justin Bieber, những người nổi tiếng của Hoa Kỳ, ca sĩ, nhưng mà cũng là một trong những người mà nghiện rượu, mà đáo đi đáo lại bao nhiêu là cái tội phạm. Anh chàng này bắt đầu nghiện rượu từ lúc nhỏ, bởi vì trong gia đình cũng có người đã uống rượu và đã cho anh ta thử rượu, thử bia, rồi từ đó lớn lên, rồi khi mà trở thành một nhân tài, ca sĩ nổi tiếng, anh cũng bước vào những con đường mà đêm nào cũng say rượu và say đến nỗi mà đụng xe, đánh lộn, gây lộn, làm là rối loạn an ninh trật tự của công cộng. Bởi vì anh một là người may mắn là có tiền, cho nên là những cái chuyện đó thì nó đều trôi qua. Nhưng mà nó có cái tác hại là trong cái xã hội bây giờ đó, là chúng ta thấy rõ ràng đó, là những cái rượu chè ở bên này nó dễ mua quá. Nó dễ mua đến nỗi mà tất cả con em của chúng ta có thể mua lúc nào cũng được hết. Cho nên do đó nó làm cho cái sự hại của cái trí óc, cái trí tuệ của những đứa trẻ. Và về nói về học hành đó, thì các em lại càng ngày càng tệ hơn, là bởi vì khi mà uống bia, uống rượu, rồi người Mỹ nó gọi là hangover, là say xỉn đó, ngày hôm sau không có thể thức dậy để đi học được nữa. Rồi từ từ nó làm cho thành một cái con men nghiện rượu. Riết rồi các em nó bị lệ thuộc vào những cái con men này. Hồi lúc trước, cách đây khoảng chừng vài chục năm, khi mà chúng tôi còn đi học, một người bạn rất là thân, mà lúc bấy giờ anh nói là một người nó gọi là US Team Diver, là một người vận động viên cho đội quốc gia của Hoa Kỳ, đại diện cho đất nước Hoa Kỳ trong 3 lần Olympic về diving, là coi như là chuối thẩm mỹ đó, chuối bơi chuối thẩm mỹ. mà anh cũng bị tai nạn, và tai nạn giết rồi là tất cả những công danh của cái nghề nghiệp của anh bị tan tành hết. À, anh này là một trong những người cũng bị nghiện rượu từ lúc mà 14 tuổi, tuy nhiên là lúc học lớp 9. Kể ra thì anh bắt trước cậu và ba của anh, và sau đó khi lớn lên thì anh đi học đại học là 18 tuổi, từ 18 tuổi vừa là vận động viên mà lại bị cái bệnh nghiện rượu. Cho nên là anh không có kiểm soát được chính mình, anh phải tốn biết bao nhiêu tiền, và bao nhiêu là cái huy chương của anh đều hủy bỏ hết. Bởi vì cái tai nạn cuối cùng ở Miami á, là anh đã gây ra một cái tai nạn giết chết người. Cái đó là cái mà chúng tôi cũng chia sẻ tất cả quý vị. Mỗi một ngày chúng ta nhìn những cái gương của những người mà đã nghiện rượu rồi đụng xe, nó ảnh hưởng tới gia đình khi mà chúng ta làm cái chuyện này. Ở Hoa Kỳ này, chúng ta biết rằng là rượu bia tự động và rất là rộng rãi, mua được, dùng được. Nhưng mà khi bắt được á, và hãy bị bắt á, cái tiền phạt nó cao lắm. Không biết là ở trên Fort Worth, Dallas như thế nào, nhưng mà ở tại quận Harris, ở tại Houston này đó, lần đầu tiên là ít nhất là 10.000 đồng, 10.000 đô la. Và còn phải đi hầu tòa, mất hết thời gian công ăn việc làm, rồi gia đình thì vợ con là bắt đầu ảnh hưởng, rồi con cái nó bắt chước theo. Đó là những cái mà chúng tôi nói là một ví dụ thôi. Nhà tan cửa nát, ly thân ly dị, đánh con đập con, những người mà bị nghiện rượu á, cái tánh họ rất là nóng và họ không kiềm chế được, và có đưa đến những cái sự gọi là bạo lực gia đình cũng có. Đó là cái vấn đề mà chúng tôi chia sẻ ngày hôm nay, và nhất là trong cái mùa hè này, con em của chúng ta đang ở nhà nghỉ hè, rảnh rỗi thời gian, nhàm cơ vi bất thiện. Cho nên do đó mà đề tài này chúng tôi chia sẻ đi, chia sẻ lại, và hy vọng rằng là quý giặc với Đồng Hương có thể gọi vào để mà chia sẻ những cái kinh nghiệm của mình, như những lần trước có người đã gọi vào chia sẻ là cái nghiện rượu của mình và cách này cách khác, để mà mình cùng nhau chung sức để mà mình giúp cho những ai đó mà có lòng muốn bỏ cái bệnh nghiện rượu, bia rượu này.
Dạ vâng, quý vị vẫn đang theo dõi chương trình Tuổi Trẻ và Vấn Nạn Xã Hội với chủ đề ngày hôm nay, đó là nghiện rượu gây nên những cái tác hại gì cho con trẻ, hoặc là trong gia đình có những người nghiện rượu thì cũng gây những cái hệ lụy như thế nào. Và số điện thoại để quý vị có thể gọi vào 817-899-4110. Và thưa hôm nay cô Hòa, thì nói đến những cái gia đình mà có bố mẹ hay người thân nghiện rượu và có sự ảnh hưởng như thế nào đến gia đình, đến dẫn đến những hệ lụy của gia đình á, thì khoan nói đến việc đó. Mà điều đầu tiên đó là cái người nghiện rượu phải chịu cái ảnh hưởng trước cái đã nè, chịu ảnh hưởng trên cái cơ thể của mình. Mà đầu tiên mà cái ảnh hưởng nhiều nhất, chịu tác động nhiều nhất từ rượu, đó là cái hệ thần kinh. Bởi vì có lẽ anh Hà cũng biết rằng là nếu mà uống rượu lâu dài đó thì sẽ bị nghiện rượu, và là cái bệnh mà được xếp vào cái nhóm bệnh tâm thần ngang hàng với nghiện ma túy nữa đó anh. Kế đến đó là gan, dễ bị xơ gan, và sau đó có thể là ung thư gan. Và cái thứ ba đó là đến dạ dày, có thể bị viêm loét dạ dày hoặc là xuất huyết tiêu hóa, đúng không anh Michael Hòa?
Chắc chắn là như vậy Minh Nhung, là bởi vì chúng ta thấy rõ ràng là cái bệnh nghiện rượu đúng 100% là nó gây ảnh hưởng cho cái tâm lý, và tâm lý của người lớn, cái người đang mang nghiện rượu, mà nó gây ảnh hưởng tâm lý cho trẻ con, cho người nhà, những người xung quanh của mình cũng rất là nhiều. Cái tâm lý mà hồi nãy mà Michael Hà chia sẻ đó là bị ảnh hưởng về hành hạ, về thân xác, về ở lời ăn tiếng nói của mình, cho nên nó ảnh hưởng về cái đó nữa. Ngoài đường bây giờ chúng ta thấy đó là không phải nói mà chúng ta vơ đủ cái nắm, nhưng mà 90% của những người homeless là những người nghiện rượu. 90%. Tại vì sao? Là bởi vì họ đã mất hết tất cả. Tại vì khi mà nghiện rượu như vậy đó, nó ảnh hưởng cái tâm lý, là ảnh hưởng tới tâm lý, thì tâm lý nó không kiểm soát được con người ta. Tất nhiên là chúng ta không có làm việc như những người bình thường. Rồi nó đi đến cái tác hại là chúng ta mất việc, mất nhà, mất vợ, mất con, trở thành homeless. Bây giờ chúng ta nhìn vào cho những người không phải là họ đói mà họ đi xin đâu, nhưng mà họ nghiền, họ đi xin để mà cung ứng cho cái nhu cầu nghiền đó. Cái đó là cái tác hại mà đầu tiên mà chúng tôi thấy rõ ràng. Không phải là mình không có cái lòng bác ái để mà từ thiện, để mà giúp cho những người đó, thì họ ngửa tay ra họ xin. Nhưng mà mình làm như vậy là mình gián tiếp mình giúp cho họ, để họ nuôi cái con nghiện của họ. Đó là một cái tác hại mà chúng ta thấy rõ ràng. Và cái nghiện rượu này nó có truyền hay không? Có, nó truyền tới khi mà nó gen nó đi vào trong cái máu, khi mà chúng ta có con, khi mà con trẻ thì nó đưa, nó truyền vào cho những người con em của chúng ta, và con em chúng ta lớn lên thì nó cũng sẽ ít nhiều gì cũng ảnh hưởng về cái rượu, về cái bia, về những cái chất mà kích thích là cái chất men. Đó là cái chuyện mà nó ảnh hưởng một cái tâm lý của con người đó, là không những mà nãy Minh Nhung có chia sẻ là dạ dày, gan, vân vân, nhưng mà cái ốc của ta nó bị sôi lên. Cái tưởng tượng á là bây giờ mình cứ tưởng tượng cái rượu bia là cái dầu mỡ mà bỏ vô cái chảo, rồi cái đập cái trứng bỏ vô để mình chiên cái trứng làm cái gì, nó sôi lên cái trứng. Chúng ta tưởng tượng là cái đầu óc, cái bộ óc của mình mà đang bị sôi trong cái dầu, thì bây giờ cái đầu óc của mình nó đang bị sôi trong cái chất men, chất rượu, nó làm teo lại cái trí nhớ của mình, nó lại teo lại cái bộ não của mình. Cho nên là không phải ảnh hưởng cho cái dạ dày và cái bao tử không mà thôi, hay là cái gan mà thôi. Cái gan nó do ra, nó đốt cháy cái gan, là cái men nó đốt cháy. Mình còn dùng cồn, mình còn dùng rượu, vodka để mình nướng mực. Mình cứ tưởng tượng, mình nhớ đi, mình đổ ra, mình từ cái tay của mình nướng những con mực bằng những cái cồn đó, thì làm sao mà nó làm không ảnh hưởng cho cái gan, cái ruột, cái bao tử của mình. Ảnh hưởng rất là nhiều.
Chị Vân và quý vị vẫn đang theo dõi chương trình Tuổi Trẻ và Vấn Nạn Xã Hội cùng với tiến sĩ tâm lý Michael Hòa. Và số điện thoại để quý vị có thể gọi vào và chia sẻ những tâm tư của mình là 817-899-4110, 817-899-4110. Và thưa anh Michael Hòa, không biết anh Michael Hòa thì như thế nào, nhưng mà mình Nhung thấy là phần lớn đó thì có nhiều người vẫn có thể uống được một vài ly rượu, một vài ly bia trong một cái dịp mà họ họp mặt nào đó. Tuy nhiên vẫn và không biết là anh Michael Hòa có một cái số thống kê nào để cho biết rằng uống như thế nào, số lượng bao nhiêu là nghiện rượu hay không? Bởi vì vẫn có không ít những người họ nghiện rượu nhưng họ vẫn không nghĩ rằng mình nghiện rượu, họ không biết mình đang nghiện rượu đó, thưa anh.
Đúng rồi, là bởi vì ở Mỹ này họ nói cái câu đó gọi là social drinker. Cái social drinker ở đây đó là lâu lâu, ví dụ như cuối tuần hay là một tháng, hai tháng, hay là thỉnh thoảng gặp nhau uống nhau vài hai ba lon bia, hai ba cái cocktail, nhưng mà cái đó nó gọi là social drinker. Cái mà nghiện rượu ở đây đó là không có thể nào thiếu rượu được trong một ngày. Mà có người đó là sáng ra là họ, xin lỗi, súc miệng bằng bia, ví dụ như vậy. Và có người đó trong ngày đó là họ tỉnh giấc ăn một cái cơm, hay là chưa có ăn cơm trưa nữa là họ đã uống rượu, uống bia rồi. Cái đó là cái bệnh nghiện rượu. Cái thống kê ở đây đó là họ cho biết rằng đó là 0.8 là mình lái xe 0.8 là đã bị bắt rồi. Nhưng mà cái nghiện rượu ở đây là cái thói quen là phải có men, có rượu, giống như là cái thói quen mà mình phải đốt lúc thuốc lá lên mình hút. Bây giờ mình cứ tưởng tượng là mình thấy cái thuốc lá đó, mà nếu mình muốn bỏ thuốc, mình cứ bập bẹ trên miệng, mà cứ mỗi một tiếng trung bình là mỗi một người mà hút thuốc thường xuyên, một tiếng hút một điếu thuốc đi, thì bây giờ 1-2-3 tiếng hồ những người nghiện rượu đó phải có rượu, có bia. Có nhiều người họ uống bia uống rượu mà quên luôn cả ăn uống luôn. Cái đó là cái những người mà bị nghiện rượu. Những người nghiện rượu như vậy đó là bị kinh niên rồi, họ bị nghiện rượu đến nỗi mà họ không bỏ được, họ uống bia rượu, đặc biệt là uống bia thay nước lã, nước lạnh. Cái đó là cái bệnh nghiện rượu. Cái nghiện rượu ở đây đó là họ phải bất chấp, họ trở thành những người ăn xin như nãy mà cô Hà nói đó, để mà họ không còn biết cái xấu hổ gì nữa, là bây giờ họ mất hết tất cả rồi. Họ mất luôn gia đình, cha mẹ, anh chị em, và ngay cả vợ chồng con cái đã mất, thì tất nhiên là đi ra mà ngửa tay xin đó là không còn cái xấu hổ gì nữa. Đó là những cái người đang mang cái chứng bệnh nghiện rượu, nhưng mà họ không cho là họ bị nghiện rượu. Cái câu đầu tiên khi mà mình vô trong cái chương trình nó gọi là AA đó, Alcohol Anonymous, để mà ngồi xuống để mà chia sẻ là chúng tôi có bệnh nghiện rượu hay không đó, là chính cá nhân người đó nói rằng tôi là người nghiện rượu. Là mình đã phải chấp nhận cái câu đó được, thì tôi nói mình phải nói rằng tôi là người nghiện rượu. Là tất nhiên là tại sao? Là tất nhiên là tôi mỗi ngày tôi phải có một ly bia, ly rượu trong tay thì tôi mới chịu được. Mà người nào mà nói là tôi không bị nghiện rượu, tôi uống tôi còn biết được, tôi tỉnh táo, tôi còn đi ra ngoài được, tôi còn làm được chuyện này chuyện kia, tôi đâu có nghiện rượu, tôi đâu có say rượu đâu. Không có bao giờ. Có thể nói là 80% những người say rượu không bao giờ họ nói họ say hết á. Thấy không? Họ cứ nói là những người khác. Mình thấy những người say xỉn mà cứ đi chân nhiên đá chân xiên. Thấy không? Rồi có lúc mà bị cảnh sát bắt lại thì nói là cò bay phượng múa đó, là đi một đường đi không được á. nhưng mà họ cho là họ bình tĩnh bình thường hết, không có gì trở ngại cả. Đó là những người bị men rượu, là vì nó là ảnh hưởng tới cái ốc rồi, cái rượu cái men nó đã kiểm soát và nó đã làm chủ cái ốc của mình, nó nói mình là phải nói cho người khác là mình không có bị nghiện rượu.
Dạ vâng, và quý vị cũng vẫn Minh Nhung không biết là anh Michael Hoàng có còn tiếp tục chia sẻ không, tại vì Minh Nhung thấy anh Michael Hoàng ngưng đó.
Tại vì lâu Michael Hoàng ngưng để coi Minh Nhung bên kia có thắc mắc gì hay không, hay là có ai gọi vào. Nhưng mà đó là cái điều mà Michael Hoàng muốn chia sẻ, là bởi vì nó ảnh hưởng rất là nhiều, ảnh hưởng đến nỗi là con em của chúng ta nó sẽ không nghe lời mình. Con em phần lớn những người trong gia đình của Mỹ mà bị có gia đình mà bị nhiễm rượu đó, là họ là sống ở trong dưới cái làng ranh của gọi là poverty guideline, là những người nghèo đó, những người poverty guideline này đó, là thường thường là welfare food stamp, họ dùng cái guideline đó, là phần lớn những người bị nghiện rượu và con em của những người bị nghiện rượu đều sống dưới cái guideline này hết.
Dạ vâng.
Bây giờ không bao giờ chốc nổi lên được, họ không đứng lên nổi để mà họ đưa cái gia đình họ ra khỏi cái guideline đó.
Dạ vâng. Và đã có một vị thính giả gọi vào. Minh Nhung xin mời vị thính giả lên tiếng và xin được biết quý danh ạ.
Chào Minh Nhung, chào anh Michael, tên Quốc.
Dạ, Minh Nhung mời anh.
Dạ, mấy người nghiện rượu họ không có nghĩ ra hậu quả. Họ lái xe, họ lỡ đụng người ta chết, lúc đó cuộc đời đó là coi như là rất là ảnh hưởng nguyên cái gia đình đó. Thì có những cái điểm quan trọng mà họ không nghĩ tới, họ chỉ nghĩ là uống vui rồi cái sinh hoạt họ quen thành một cái thói vui, rồi khi mà có rượu vô họ sẽ thấy nói chuyện nó vui. Nhưng mà cái hậu quả khi mà sai rồi họ lái đó rất là nguy hiểm, tội cho những người ta bị đụng. Dạ, chỉ nói vậy thôi. Dạ,
dạ cảm ơn anh. Đúng như thế anh, là bởi vì thường thường người Việt Nam chúng ta thường thường hay nói cái câu đó, cái câu mà người ta trách móc mà chia sẻ cho mọi người để chúng ta tỉnh thức, để mà biết rằng đó, Ngọc Hoàng ngồi tựa ngai vàng, thấy con uống rượu hai hàng lệ rơi, tưởng rằng con uống con chơi, nào đâu con uống con rơi xuống đìa. Cái câu đó là mình nghe đi nghe lại, nghe rất là nhiều để nhắc nhở mình. Ngay cả Ngọc Hoàng cũng đau thương cho những người uống rượu uống bia, tại vì họ không chấp nhận rằng là họ uống rượu uống bia là cái chuyện sai. Họ không chấp nhận rằng họ uống vô là họ say. Bây giờ họ nói là tôi đâu có say đâu, tưởng rằng con uống con chơi, nào đâu con uống con rơi xuống đìa.
Yeah.
Cái câu đó là cái câu dân gian để lại để mà nhắc nhở cho mình biết là mình phải nên cẩn thận và phải nên cố gắng kiềm chế khi mà mình chung vui một hay ba ly trong những cái tiệc tùng gì đó. Mình phải nhìn tới cái hậu quả. Bây giờ cái sở giao thông của khắp nơi họ có những cái hình ảnh rất là khủng khiếp để họ cho mình bắt mặt bắt mình. Thí dụ mà mình phải bị tích kịch mà phải đi học á, thì họ đưa lên những cái hình ảnh mà những người bị say rượu mà đụng những người chết. Khổ thay đó, mà phải nói đó, là những người say rượu đó, là trong cái trung bình mà đụng xe mà đụng người ta chết đó, những người say rượu là họ không bị gì cả. Nó cái khổ là cái khổ đó, cho nên là họ không cho đó là một cái tệ nạn. Nhưng mà đối với những người nhà mà tâm lý, những người xã hội học, những nhà cảnh sát, đây là một cái tệ nạn rất là nặng nề của đất nước Hoa Kỳ này và cho cái xã hội của chúng ta đang sống.
Dạ vâng. Và để trước khi mà nói đến việc mà nghiện rượu mà gây tai nạn cho người khác, thì mình mời một vị thính giả đang trên đường dây. Hello.
Hello.
Minh Nhung xin chào, xin được biết quý danh.
Dạ, tôi tên Bảo, xin chào anh Michael.
Minh Nhung mời anh.
Xin chào Minh Nhung. Tôi đồng ý hoàn toàn với những cái gì nhận định của anh Michael. Cái vấn đề mà uống bia uống rượu nó gây tai nạn là lớn nhất trên nước Mỹ. Đó là một trong những cái vấn nạn lớn nhất trong nước Mỹ. Không biết anh có những cái dự kiện về cái đó là anh biết. Thành ra theo em nghĩ á, thì cái để mà giảm cái vấn nạn như thế này á, phải mỗi người có một ý thức ngay từ đầu. Em nghĩ vậy, trong cha mẹ, một khi mình uống rượu mình ngay phải ý thức được đó là nó sẽ ảnh hưởng đến con cái mình, hoặc là nó cái xác suất có ảnh hưởng trong gia đình như thế nào, phải hiểu được, ý thức được điều đó mới là điều chính. Chứ còn mà để một khi mà để trở thành con ma rượu rồi, em thấy rất là khó bỏ nên Hòa. Thì em thấy nhiều người giống như hút thuốc cũng vậy, mới bỏ rồi hút lại. Môi trường nhiều lúc nó cũng là quyến rũ để cho cái bỏ rất là khó.
Dạ.
Đúng như thế. Dạ. Cái con ma và cái con men rượu đó nó khó lắm khi mà vướng vào. Cái ý thức hệ ở đây đó là mình phải cân nhắc là nó có ảnh hưởng. Bây giờ chúng tôi nói trong cái chương trình này là không gì hơn là để nhắc nhở quý vị nào mà có một tí xíu mà ham mê về rượu chè thì chúng ta cũng phải đưa cái gia đình mình lên hàng đầu trước đã, giống như là một con người. Và những người Việt Nam chúng ta thường nói là tổ quốc trên hết, thì bây giờ mình trong cái mái ấm gia đình của mình nói là gia đình trên hết, trong cái mái ấm gia đình, để mà mình nghĩ rằng là những cái trách nhiệm của mình phải làm gì để mình bảo vệ cái gia đình đó, là tất nhiên là mình kiểm soát lại những cái tệ nạn, những cái xấu xấu của mình, để cho là sao để mình tránh những cái đó. Chúng tôi xin nhắc một điều đó là cái nghiện rượu nó ảnh hưởng không những là cho cá nhân mà nó cho một cái tập thể. Ví dụ như bà Betty Ford của cựu tổng thống George Ford, khi bà bị nghiện rượu đó, ông Ford ông không làm được những cái chuyện gì cả. Khi mà bà tỉnh thức rồi đó, là lúc đó là ông Ford cũng đã hết và ông cũng không có tái đắc cử được cái nhiệm kỳ thứ hai. Ông Ford là một vị tổng thống mà chưa giờ được bầu lên, mà nếu mà ông phải ra tranh cử để ấy để bầu lên đó, thì ông đã rớt, tại vì ông không có đủ khả năng. Bởi vì bà Betty Ford lúc bấy giờ nghiện rượu quá nặng, bây giờ bà phải thành lập cái trung tâm Betty Ford ở California để giúp cho những người bị nghiện rượu và bị nghiện chất kích thích. Bây giờ họ không kiểm soát được, mà khi kiềm chế mà kiểm soát được lúc đó nó quá trễ rồi. Chúng ta là những người không được may mắn để mà có tiền để mà lập cái trung tâm như vậy, nhưng mà chúng ta tỉnh thức thôi, thì tỉnh thức trước khi nhận những chuyện gì nó không may mắn xảy ra cho cá nhân mình và cho gia đình.
Dạ, xin góp ý với anh như thế này. Theo em thì xã hội ngoài kia, cái thói đời trên thế gian này là vậy, rất là, nói chung mà dân cái bang uống rượu uống bia thì rất là nhiều. Anh nói là a lot of people out there. Thành ra mỗi người có một ý thức, những người uống bia rượu ý thức là không những riêng cho ảnh hưởng đến mình mà ảnh hưởng cho tất cả những người xung quanh, vợ con, và giống là một người gương mẫu cho gia đình. Nếu mà mình không ý thức được đó thì cái vấn nạn vẫn tiếp tục là going on, là vẫn tiếp tục xảy ra. Thành ra ăn thua mình ý thức được cho bản thân mình, ý thức xã hội và ý thức những người xung quanh, ý thức cho gia đình mình. Đó là theo đó quan điểm của em.
Dạ, cảm ơn hello. Rất là nhiều, đúng là cái những cái
dạ dạ em rất là thích hello. Dạ em rất thích cái chương trình của anh. Em muốn nói một vài câu, em rất thích cái show này. Và em thấy những đề tài sắp tới em muốn á là có một cái đề tài anh nói về vấn nạn là trẻ em, những người mà bán thuốc phiện vô trong trường để dụ bán hoặc là cho trẻ em á. Em rất thích cái đề tài này, vì đó là một vấn đề tài mà em cũng rất cảm thấy là một điều nhức nhối cho xã hội. Những người ta vô bán cái vấn nạn về chị kem ma túy á, cũng là rất là nói chung là rất là đáng quan tâm, đáng quan ngại ở trong xã hội nước Mỹ này. Thế em nghĩ vậy, vì người ta đem tới trường người ta dụ cho trẻ em ăn hoặc là hút để vậy đó, thành ra để mà ta quyến rũ rồi đó.
Cảm ơn anh rất là nhiều. Đó là những cái đề tài chúng tôi cũng xin hứa như vậy, là một cái tin mừng là trong cái kỳ tới đó, là đầu tháng 7 thì Michael Hòa sẽ có mặt ở tại đài của Dallas, không phải qua điện thoại nữa mà sẽ có mặt ở đó để mà chia sẻ cái đề tài này. Bởi vì cái trong cái mùa hè thì chúng ta biết là con em chúng ta nghỉ học rồi này kia rất là nhiều, thì trong cái kỳ tới là chính là cái đầu tháng thứ 6 đầu tháng thì Michael Hòa sẽ có mặt ở tại đài 1600 Dallas để mà cùng với Minh Nhung chia sẻ trực tiếp thay vì qua điện thoại. Có đôi lúc cũng hơi gặp những cái trở ngại khó khăn về làn sóng của điện thoại. Michael Hòa sẽ có mặt ở đó để chia sẻ cũng như là đem một số hình ảnh, nếu mà quý thính giả mà có rảnh mà đến, để mà chúng tôi có thể chia sẻ những cái hình ảnh mà các con em bị nghiện và các con em mà bị mà lôi cuốn vào trong cái vòng vay như anh chia sẻ đó, để mà có tiền để mua cái này cái kia, quần áo hay là rồi giới thiệu về TV, về iPad, về iPhone, các em sẽ bị dướng rất là nhiều. Đó là một trong những cái tệ nạn hiện giờ đang xảy ra.
Đó, xin cảm ơn anh và xin cảm ơn đại.
Dạ vâng, Minh Nhung cảm ơn anh đã gọi vào để tham gia chương trình. Và thưa anh Michael Hòa, trở lại với đề tài ngày hôm nay, thì ngoài những cái người nghiện rượu đó, ngoài những cái tác động lên tinh thần nè, lên cái sức khỏe của mình, thì một cái điều nữa đó là nếu như người nghiện rượu, Minh Nhung nghĩ rằng ha, bản thân Minh Nhung thôi nghĩ rằng nếu như những người nghiện rượu là những bậc cha mẹ, thì đa số đó con cái mà có những bậc cha mẹ nghiện rượu thì thường họ cảm thấy rất ngại ngùng khi mà nói về cha mẹ của mình. Bên cạnh đó thì họ cũng cảm thấy xấu hổ nữa. Bởi vì thường các gia đình có cha hoặc mẹ nghiện rượu thì con cái thường là không muốn tiếp xúc với ai. Họ thường không muốn mời ai đến nhà bởi vì họ sợ những cái chuyện không hay có thể xảy ra khi có rượu vào. Có đúng không anh Michael Hòa?
Đúng như thế. Ở tại trong cái xã hội dòng chính của Mỹ đó thì họ có nhiều cái xe mà họ giúp cho các em và sau đó là từ từ họ đến với lại những gia đình. Nhưng mà các con em mình đó, nó theo cái truyền thống của gia đình Việt Nam, nó không dám hẻ môi để mà nói là cha tôi, mẹ tôi, chị tôi, anh tôi đang có cái bệnh nghiện rượu. Nó không dám nói cái chuyện đó và phải giữ kín. Và con em của mình cũng ít nhiều gì cũng còn ảnh hưởng cái nếp sống của gia đình Việt Nam, cho nên chúng ta không có dám nói những cái gì sai trái bên trong gia đình cả. Nhưng mà rủi mai mà bị phát giác ra thì lúc đó đó là cha mẹ lại hành hạ thân xác bằng cách là chửi bới đánh đập con em mình. Đó là cái vấn đề mà bây giờ mà chúng tôi chia sẻ để chúng ta hãy nhìn lại những cái lúc mà vui sướng chóng ngát mà nó ảnh hưởng suốt cả cuộc đời của con trẻ.
Vâng, và quý vị vẫn đang theo dõi chương trình Tuổi Trẻ và Vấn Nạn Xã Hội. Chương trình chỉ còn một vài phút cuối nữa thôi. Nếu như quý vị có muốn chia sẻ gì thì quý vị có thể gọi vào số điện thoại 817-899-4110, 817-899-4110. Và thưa anh Michael Hòa, ngoài việc mà ảnh hưởng đến con trẻ đó thì người nghiện rượu cũng phần nào ảnh hưởng đến cái tài chính gia đình đó anh. Bởi vì ngoài cái việc mà tốn tiền mua rượu, mua bia đó, thì người nghiện rượu thường họ hay sao lãng công việc đúng không? Tính toán sai lạc nè, rồi gây ra tai nạn trong lúc làm việc nữa, và cuối cùng thì có thể sẽ dẫn đến là bị mất việc làm hoặc là làm ăn thua lỗ vân vân. Anh mày cô Hoàng nghĩ sao?
Chắc chắn là như vậy, bởi vì trong cái bệnh nghiện rượu đó nó đưa ra nhiều cái khuyết điểm của con người. Thường thường chúng ta hay nghe ông bà nói là rượu vào lời ra, thì cái người mà bình thường nó không có nói khậy ra, không được ra một câu, nhưng mà vài ba ly bia rượu vào rồi thì dù cách nào cách khác, cách cấm người ta không nói, người ta cũng không nói, ta không ngậm miệng lại được, là bây giờ ta nói nhiều lắm. Và khi mà nói ra như vậy đó thì nó ảnh hưởng tới là nó gọi là trong cái cá nhân của mình, cái gì có đem ra hết nói cho bà con nói sớm nghe, rồi trong khi đó công việc làm thì bỏ bê, tài chính gia đình thì thiếu hụt, cha mẹ anh chị em vợ chồng con cái trong nhà lúc nào gặp nhau là cũng như là cái bánh bao chiều hết, cãi vã gây lộn gây gỗ với nhau, chửi bới lên sùm hết, là vì gì? Cái con men rượu là lúc đó nó làm chủ của mình rồi. Cho nên đó là cái vấn đề mà rất là kẹt, mà chúng ta càng thấy đó là cái càng phải tránh. Bởi vì con em của mình ở bên này đó, ít nhiều gì đó nó học theo cái đường lối ở ngoài đó, nó sống, nó cố gắng nó sống theo những cái bạn bè nó theo cái lối của Mỹ, về nhà nó phải sống khép nếp nề nếp trong một cái khung cảnh của gia đình thì cũng rất là khổ cho nó. Mà nếu mà còn phải mà đương đầu với lại cha mẹ anh chị em trong nhà người có nghiện rượu nữa thì càng khổ cho con em trẻ của mình. Cho nên do đó chúng ta phải cần thấy và lúc nào và bây giờ phải cần chấm dứt, và cái cần chấm dứt như thế nào. Không phải là chúng tôi nói đây là nói là ông này ông có quyền gì ông nói những cái chuyện mà cấm đám người ta này kia, nhưng mà chúng ta phải cần suy nghĩ đi, suy nghĩ lại. Rượu chè xì ke ma tí nó như nhau. Chúng ta nói cái chuyện xì ke ma tí đâu có nói gì đâu, mà ai nói hút thuốc là bị bị phổi đâu, có ai nói là hút thuốc sẽ chết đâu. Nó đã chứng minh rồi là hút thuốc lá nó gây tai hại cho đến sức khỏe, thì ke ma tí nó cũng vậy, và cái men rượu thì nó cũng vậy mà thôi. Minh Nhung cũng đã chia sẻ, Michael Hà cũng đã chia sẻ rồi, cái gan của chúng ta là như vậy đó, cái bộ óc chúng ta như là cái quả trứng mà đập vô để mà chiên trứng gà vậy thôi. Chúng ta không nỡ nào lấy cái bộ óc của mình đem ra đi chiên, như là chúng ta chiên trứng gà, thì nên chấm dứt những cái tai nạn này. Bởi vì chúng ta chấm dứt cái tai nạn này là cũng như nếu thứ nhất là giúp cho cá nhân bản thân, thứ hai là cho gia đình của chúng ta.
Dạ vâng, Minh Nhung cảm ơn anh Michael Hòa rất nhiều với buổi nói chuyện ngày hôm nay. Quý vị vừa theo dõi chương trình Tuổi Trẻ và Vấn Nạn Xã Hội được phát sóng vào lúc 12:35 vào chiều thứ Sáu, 2 tuần 1 lần. Và cuối chương trình thì Minh Nhung mời anh Michael Hòa gửi lời chào đến quý thính giả.
Trước hết thì mẹ Hòa xin cảm ơn Minh Nhung cũng như là đài Sài Gòn Dallas 1600 đã cho mẹ Hòa cứ hai tuần một lần lên để chia sẻ về cái kinh nghiệm sống cũng như là về cái nghề nghiệp cá nhân, để chúng ta góp sức lại với nhau xây dựng cộng đồng người Việt của chúng ta khắp nơi mỗi một ngày một mạnh lên. Và ngày hôm nay đặc biệt chúng tôi xin gửi lời chúc mừng cũng như là đến cho tất cả quân nhân cán chính quân lực Việt Nam Cộng Hòa ngày quân lực ngày 19 tháng 6, mừng ngày quân lực ngày 19 tháng 6. Chúng ta hãy giữ lấy tinh thần để nuôi nấng cái tinh thần của chiến sĩ anh hùng của quân lực Việt Nam Cộng Hòa, cảnh sát quốc gia. Xin kính chào tạm biệt cùng tất cả quý vị.
Vâng, mình dùng kính chào anh và hẹn gặp anh trong những chương trình lần sau.